Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp. Tại Liên Xô, người ta có thể mua một máy cày ở chợ cần, nhưng các nông trường bị hỏng máy cày thì phải đợi hàng nhiều năm từ ngày trình báo mới được cung cấp. Một chủ nhiệm hợp tác xã đứng trước hai sự lựa chọn khi một máy cày bị hỏng. Thứ nhất, báo cáo xong, chờ phân phối. Thời gian chờ đợi có thể đến 2 năm. Hợp tác xã không sản xuất đủ chỉ tiêu, anh ta có thể bị kết án về tội phá hoại kinh tế. Thứ hai, mau mắn dùng quỹ hợp tác xã mua một máy cày trên thị trường ở chợ trời giá gấp 4 hay 5 lần giá phân phối. Anh sẽ có nguy cơ bị truy tố về tội sử dụng quỹ hợp tác xã không đúng nguyên tắc. Bề nào cũng có thể bị đi tù. Chúng tôi vào quán cơm Bình Dân ăn cơm. Khi ăn, chú Bình nhìn về bàn một người đàn ông mặc áo treji xanh quần đùi. Trước mặt anh ta là một đống vỏ bia 33, chừng 5 hay 6 chai. Tôi chợt nhớ không mời chú uống bia. Tôi nói, xin lỗi chú, cháu không uống được bia nên vô tình không mời chú uống bia. Chú uống bia nhé.
Bọn mình cũng có tiêu chuẩn bia sao? Có thì uống chứ.
Chú nói gì tiêu chuẩn? Mình mua uống thì trả tiền chứ tiêu chuẩn gì? Chú muốn uống bao nhiêu cũng có, miễn đủ tiền trả.
Có thật không?
Thật. Mời chú uống. Tôi gọi bia 33 nha. Ngồi ăn uống, chú dường như ngẫm nghĩ điều gì. Chú hỏi tôi,
người đó làm gì mà uống bia nhiều quá vậy?
Nhìn lối ăn mặc của người ngồi bàn đối diện, tôi nói, có lẽ một phu xích lô hay là phu ba gác. Chú vẫn không tin vào lời nói của tôi. Nhân lúc người kia nhìn qua, chú chào xong bước qua bàn hỏi.
Ồ, xin lỗi ông bạn nhé, tôi hỏi nếu không phải thì ông bạn thứ lỗi. Ông bạn làm gì mà tiêu chuẩn bia nhiều vậy?
Người kia cười ha hả nói. Tiêu chuẩn gì? Chắc ở miền Bắc giàu hả? Tôi làm gì hả? Tôi đạp xích lô. Tôi có tiền thì tôi uống, không có tiêu chuẩn gì hết á. Trước kia chạy xe khá, tôi uống 10 hay là 12 chai. Bây giờ làm ăn khó, tôi chỉ uống 5 chai. Chú vẫn chưa tin, hỏi tiếp.
Thật anh là phu xích lô hả?
Không thiệt thì sao tôi ngồi ung dung như vậy? Nếu tôi là quan quyền chế độ cũ, tư sản này nọ, thì đang lo sốt gió, có thị vợ đâu mà thông dong nhàn hạ vậy? Nói xong, người kia kêu tính tiền, đứng lên ra lề đường đẩy chiếc xích lô rồi nhảy lên đạp thẳng như để chứng minh cho chú anh ta là phu xích lô thiệt. ngoài Bắc cũng như tất cả các nước xã hội chủ nghĩa đều quy định tiêu chuẩn và chế độ khẩu phần lương thực, thực phẩm và các vật dụng cần thiết. Ở nhà ăn tập thể, chế độ ăn có 3 cấp: đại táo, tức bếp lớn nấu ăn cho toàn thể nhân viên binh sĩ cấp dưới; tiểu táo, bếp nhỏ dành cho các cấp chỉ huy, sĩ quan; đặc táo, dành cho các cán bộ cao cấp hoặc thủ trưởng cơ quan. Mỗi chế độ nhà bếp có tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm khác nhau về số lượng cũng như về chất lượng. Chữa bệnh cũng có chế độ khác nhau. Sĩ quan từ chủng úy lên thượng úy nằm ở bệnh viện quân đội nhân dân 308, có 12 ngày thuốc miễn phí. Từ đại úy đến thượng tá nằm bệnh viện Việt Xô, tiêu chuẩn 30 ngày thuốc miễn phí. Đại tá trở lên được chữa trị ở ngoại quốc. Ngoài chiến trường, trung đoàn trưởng có một y sĩ và một cần vụ phục dịch. Một tư lệnh sư đoàn có một bác sĩ và một cần vụ. Đồ dùng cũng phân biệt, binh sĩ cán bộ cấp dưới mang dép râu, Bắc Việt gọi là dép lốt; cán bộ trung cấp mang xăng đan; công an mang xăng đan nhựa trong; cán bộ trung ương được cấp phát giày và xà cốt loại da tốt do nước Mông Cổ viện trợ. Marx chủ trương làm cách mạng xóa bỏ giai cấp, nhưng chế độ cộng sản lại dựng lên một hệ thống giai cấp thật chặt chẽ và cách biệt ngay giữa đảng viên với nhau, chưa kể giữa đảng viên và người dân được gọi là trong sạch. Thành phần bị chuyên chính, tức giai cấp đối nghịch, bị tiêu diệt hay làm nô lệ trong các trại tập trung cải tạo. Giai cấp lãnh đạo ở miền Bắc là một triều đình tập hợp chung quanh vị hoàng đế là lãnh tụ, cấu kết quyền lợi, vua nịnh lãnh tụ để bảo vệ quyền lợi hiện có và con đường tiến thân. Người ta ca tụng lãnh tụ một cách lố bịch lộ liễu, cả cái sai của lãnh tụ cũng được bảo vệ. Trong lối viết quốc ngữ, Bác Hồ đã viết sai chữ K thay vì chữ C trong tác phẩm Đường Cách Mệnh. Bác dùng chữ S thay cho chữ PH, thì các chữ đó được coi là đúng. Người ta còn viết cả lý luận cho là ngôn ngữ được sáng tạo do những con người ưu việt. Lãnh tụ là con người ưu việt, vậy những gì lãnh tụ viết đều là khuôn mẫu đúng. Thật lố bịch. Bác Hồ làm cách mạng, Bác Hồ làm lãnh tụ chính trị thành công, điều đó không ai chối cãi. Nhưng lãnh tụ không có nghĩa là cái gì cũng phải giỏi. Bác Hồ làm thơ, nhưng thơ Bác Hồ là loại thơ con cóc. Đọc cuốn Ngục Trung Nhật Ký thì Bác Hồ chỉ là người đạo thơ vô liêm sỉ. Những câu đường thi nổi tiếng được Bác Hồ cóp nhặt lại của những người xưa. Vậy mà khi người ta viết văn học sử đưa Bác Hồ thành thi sĩ vĩ đại nhất, người ta viết sách và dạy học trò, ngoài Bác Hồ, Tố Hữu là một đại thi hào của nước ta. Bác Hồ nhất, Tố Hữu nhì, vì Tố Hữu có công làm nhiều thơ ca tụng Bác từ hồi đảng vẫn còn trong trứng nước. Tố Hữu được Bác chọn là người lãnh đạo văn nghệ. Từ đó Tố Hữu trở thành một cây cổ thụ che lấp cả bầu trời văn nghệ. Những ai đứng ngoài cái bóng đó đều bị chặt. Người khôn ngoan biết thu mình dưới bóng thì sống eo ọt như cây non không ánh sáng. Người ta chỉ phổ biến thơ con cóc của đại thi hào Xuân Thủy, Lê Đức Thọ, Trường Chinh. Những thi sĩ thực như Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Tế Hanh, Chế Lam Viên phải bẻ công ngoài bút sáng tác theo đơn đặt hàng để được nhận tiêu chuẩn sống qua ngày. Những người không theo quy luật đó bị ghép vào tội phản động, hay nhẹ hơn là lệch hướng sáng tác thì phải đi cải tạo, như Phan Khôi, Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm. Hoặc phải về sống nghèo khổ hơn nơi thôn quê làm ruộng, làm rẫy như Quang Dũng, Hữu Loan. Đời sống của trí thức khoa bản cũng buồn thảm. Trần Đức Thảo đi cải tạo rồi giữ bò ở nông trường Ba Vì. Phạm Huy Thông, Trần Văn Giàu, Ngụy Như, Công Tung, Nguyễn Mạnh Tường kể về hưu, người làm những nhiệm vụ văn hóa giáo dục không quan trọng. Có người vì nhu cầu sống hàng ngày phải đi hầu dạ các công tử con lãnh tụ. Con trai Văn Tiến Dũng, con trai Võ Nguyên Giáp không hề phải vào quân đội, tụ tập thành băng đảng buôn lậu, ăn chơi đàn điếm ngay tại thủ đô Hà Nội, nhiều khi gây nhiệt náo. Công an bó tay vì sợ đụng chạm thế lực. Mỗi băng các công tử lại cầm một vài nhà thơ trí thức để ngụy trang làm đẹp. Thỉnh thoảng các công tử lại tổ chức cho các nhà trí thức nói chuyện văn chương văn nghệ, đã có tiếng là các cậu hoạt động văn hóa. Còn những nhà trí thức thì dựa vào các cậu để có thêm ly cà phê hay tô phở chui có người lái mỗi ngày. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cuộc chiến đấu yêu nước chống Pháp đã tập trung bao nhiêu tinh hoa của dân tộc ở lại miền Bắc. Hầu hết các trí thức khoa bản, hầu hết các văn nghệ sĩ nổi tiếng từ tiền chiến những người đã có công tạo dựng nền văn chương Việt Nam phong phú, kiến tạo ngôn ngữ Việt thành trong sáng, bước nhanh chóng từ giai đoạn Hán văn qua văn chương Điền Ngẫu và Tân văn giản dị. Với nhân lực đó, suốt 21 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa không có được một tác phẩm trung bình về giá trị nghệ thuật. Trong thời gian ngắn ngủi giao lưu Nam Bắc, người Sài Gòn đều biết ông Cù Huy Cận, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, đã khóc sau khi nghe bản ngậm ngùi thơ của ông Phạm Duy Phổ Nhạc. Sau đó thì ông bị kiểm điểm. Nhạc sĩ Văn Cao cũng khóc sau khi đọc tác phẩm của Tạ Tị viết về ông. Lúc đó, người miền Bắc mới thấy nếp sống hài hòa của nhân dân miền Nam, nơi mà họ tưởng là bị nô lệ, cần họ đưa cánh tay gầy guộc ra giải phóng. Họ nghe người miền Nam gọi Bác Hồ là Cụ Hồ, tiếng gọi thông thường cho người lớn tuổi, không như ở miền Bắc, đảng đã chỉ thị cho nhân dân dùng những từ thô bỉ để gọi những người lãnh đạo miền Nam. Đời sống kinh tế miền Nam phong phú, trong chiến tranh có chết chóc, có nổ nát, nhưng miền Nam vẫn lớn mạnh về mọi phương diện, trong đó có thân nhân của họ. Không phải chỉ chú Bình mới đem từ miền Bắc những món quà về cho thân nhân rồi mới thấy mình bị lừa gạt, mà tất cả những người cộng sản tập kết từ Nam đều gặp trường hợp đó. Thi sĩ Tế Hanh về làng, thấy con cháu sống trong ngôi nhà gạch xây, cứ nặng nặng truy vấn con cháu làm gì cho CIA. Truy vấn cho có vẻ người cách mạng thuần thành, nhưng rồi lại khóc như đứa trẻ khi biết mình bị lừa. 30 năm đem nhiệt tâm, tưởng là phục vụ cho nhân dân, rồi thấy mình bị lừa đảo. Thời gian 30 năm ngắn ngủi, nhưng hết cả cuộc đời mình. Cái đau khổ sau cuộc chiến, không những chỉ có kẻ chiến bại, mà còn đau đớn sâu xa ở những người được mệnh danh là chiến thắng. Tất cả đều là chiến bại. Chỉ có một số ít kẻ chiến thắng ở Điện Cẩm Linh, ở Trung Nam Hải, và bọn tay sai chấp bu ở Hà Nội. Bao nhiêu năm tương tàn vì cuộc chiến, để cuối cùng toàn dân Việt Nam, Nam Bắc đều là kẻ chiến bại. Có cái đau khổ nào lớn hơn? Đất nước có bao giờ nhục nhã lớn như lần này? Tôi hỏi chú Bình, tại sao chú là đảng viên, chú bị nhồi nhét bao nhiêu năm lý thuyết cộng sản, đời sống thực tế ràng buộc trong gồm mấy tổ chức, sao chú vẫn còn giữ được bản chất con người? Chú nói, đảng muốn một chuyện, mà đảng có làm được hay không là chuyện khác. Những kết quả của đảng đối với con người chỉ là bề ngoài. Mỗi người sống trong xã hội cộng sản thường có hai bản thể, con người của đảng và con người thật. Một con người của đảng tức là con người bề ngoài, con người giả dối sống theo quy luật đó vì sợ, vì những con manh áo, vì chiến thân. Nhưng con người thật rất tiềm ẩn, phải giấu giếm. Con người này chờ cơ hội bộc lộ. Khi về miền Nam, nhiều cán bộ cộng sản đã bộc lộ, nhưng bộc lộ riêng rẽ cá nhân. Nếu có cơ hội các sự bộc lộ đó thành bộc phát mà hệ thống bạo lực của đảng không đàn áp nổi, thì lúc đó mới có biến chuyển. Những quy tắc luân lý xã hội, con người và gia đình đã ăn sâu vào đời sống người Việt. Những người lớn tuổi đều chịu những ảnh hưởng của những giá trị xã hội đó, và nó tồn tại trong mỗi người, đảng không cướp đi được. Chỉ có lớp trẻ sinh sống lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, thế hệ mà đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh xây dựng, mới là những thành phần đáng lo ngại. Đảng chỉ dạy cho họ trung thành với đảng, Bác Hồ, hiếu với dân, Bác Hồ, và tinh thần đấu tranh, sự hận thù giai cấp. Đây mới là sự suy thoái của dân tộc Việt Nam. Số người tập kết trở về hầu hết đều nhận ra sự thật, đều bất mãn. Mỗi người phản ứng một cách. Kẻ nóng nảy xin phục viên về với gia đình, kẻ thực tế bám lấy chánh quyền nhưng xoay ra thủ lợi, kiếm ăn riêng rẻ bằng mọi hình thức tùy theo vị trí của họ. Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là sống. Câu ngạn ngữ của đồng bào miền Bắc, làm việc tích cực quá cũng bị chết, bị thúc đẩy làm việc tích cực hơn, đạt chỉ tiêu hay vượt chỉ tiêu thì năm sau chỉ tiêu cao hơn. Con người trong xã hội chủ nghĩa bị thúc bách làm việc mãi, hết đợt thi đua này đến đợt thi đua khác. Đảng bắt mọi người phải tiến. Nếu không đạt được chỉ tiêu, bị kiểm điểm phê bình, hạ công điểm, rút chỉ tiêu nếu nặng sẽ nâng lên quan điểm và tội phá hoại. Đằng nào cũng chết, chỉ có biết là sống. Biết cách làm báo cáo cho hay, dù làm láo, biết tranh thủ người nhận báo cáo, tức là phải gian dối cơ hệ thống. Phải biết phô trương trình diễn, đảng cũng chỉ cần có thế, còn thực chất thì dân có đói, có chết cũng mặc. Cá nhân cũng phải sống như vậy, nhận công tác cũng không thể làm nhiều quá, mà cũng không nên làm ít quá, làm đủ. Một người thợ máy sẽ đứt đầu cơ nghề nghiệp, thỉnh thoảng làm cho máy hỏng, và chỉ anh ta mới biết sửa chữa hư hỏng đó, thì anh ta sẽ có nhiều lợi hơn là anh ta duy trì máy chạy tốt mãi. Đó là xã hội miền Bắc, kinh tế nghèo nàn, nhưng phí phạm, uổng dụng, kém hiệu năng. Tương quan con người không phải bình đẳng, mà có nhiều hệ cấp. Con người không thể sống ngay tình, chân thật, mà phải có lương lẹo, mánh mung, xảo trá. Chú Bình có lần đến Bá Linh, chú định vượt qua tay Bá Linh để về miền Nam, nhưng chú e ngại, không biết miền Nam thế nào. Tài liệu tuyên truyền về miền Nam quá xấu, nên chú không thể bỏ cái xấu để đi đến cái mà người ta nói nó xấu hơn, trong khi phải hy sinh nhiều. Người miền Bắc đã quá mệt mỏi, không còn sức đề kháng, chỉ trông vào đồng bào miền Nam. Trước khi trở về Bắc, chú nói riêng với tôi là nếu có cuộc tranh đấu mới để lật đổ chế độ cộng sản, chú sẽ không ngần ngại đứng vào chiến trường mới, dù có vợ hai con ở Hà Nội, là đảng viên, có công ăn việc làm và sắp được đi Liên Xô để tiếp tục học cấp tiến sĩ. Những ngày tiếp xúc với chú đối với tôi thật ích lợi. Chú đã giúp tôi hiểu chế độ cộng sản nhanh chóng, và tôi dứt khoát chọn một thái độ. Tôi bị bắt cải tạo hơn 12 năm, không liên lạc với chú Bình. Năm 1988 tôi được thả, chú Bình qua Nga học rồi trốn luôn bên đó. Ở Hà Nội, thím bị cướp bản tình, đuổi ra khỏi biên chế, và hai người con của chú không được tiếp tục học lên đại học và phải đi nghĩa vụ lao động trên Hòa Bình. Chuyên giam của Nguyễn Chí Thiện đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.